Nghi án hài thêu. Vào triều nhà Thanh, ở tỉnh Trực Lục, Châu Định, Lý Gia Thôn có chàng nông dân tên gọi Lý Xuân Sinh kết hôn với Vương Nguyệt Nga ở Vương Gia Thôn láng giềng. Cha của Lý Xuân Sinh chết sớm, mẹ già bệnh nặng, không làm được việc gì, trăm thứ trong nhà đều dựa vào sự lo lắng của nàng dâu. Vương Nguyệt Nga vừa tròn 18, khuôn mặt xinh đẹp, tươi như hoa đào, dáng người thướt tha như liễu trước gió. Lý Xuân Sinh rất mực yêu vợ, song cũng không yên tâm, luôn đề phòng, ít khi cho vợ ra ngoài, chỉ sợ có tư tình ngoại ý. Vương Nguyệt Nga vì vậy rất ít có cơ hội về nhà, trong lòng ấm ức không vui. Mùa thu năm ấy, ở Vương Gia Thôn diễn ra 7 đêm hội lớn. Vừa may, bệnh của mẹ Xuân Sinh cũng đang có chuyển biến tốt, vậy nên bố mẹ Vương Nguyệt Nga bèn sai người sang đón con gái về nhà xem hội. Lý Xuân Sinh trong lòng rất không vừa ý, nhưng cũng không có cách gì từ chối, chỉ biết nhắc nhở vợ mau chóng trở về. Vương Nguyệt Nga trang điểm đẹp đẽ, hớn hở về bên ngoại. Qua 2 ngày, Lý Xuân Sinh bèn đến nhà nhạc phụ đón vợ. Bố mẹ vợ giữ con gái, không cho về. Ngày thứ 6, Lý Xuân Sinh lại sang đón vợ, nói với Vương Nguyệt Nga, mẫu thân 2 ngày nay quá bận, bệnh cũ lại tái phát. Hay là nàng về cùng với ta đỡ đần một chút. Vương Nguyệt Nga vẫn còn muốn xem nốt một đêm hội cuối, bèn nói, đêm nay là đêm hội cuối cùng rồi, thiếp xem xong sẽ về nhà. Vả lại, dù mẫu thân có bệnh thì buổi tối cũng không có việc gì phải làm vội, sáng sớm mai thiếp có về cũng không có gì là sai cả. Mẹ Vương Nguyệt Nga cũng nói, Xuân Sinh à, Nguyệt Nga và con thành hôn đã nửa năm, đây mới là lần thứ 2 về ngoại, con nên để nó ở lại một đêm nữa, sáng sớm mai mẹ sẽ bảo người đưa vợ con về. Lý Xuân Sinh không biết làm thế nào, đi một mình về nhà, trên đường rất buồn rầu, càng nghĩ càng tức giận, lẩm bẩm một mình rằng, đồ đê tiện, mày không nghĩ đến tình chăn gối, chỉ thích hội hè vui vẻ, tao nhất định sẽ làm mày phải nhục nhã một phen. Kỳ thực, chàng ta không có gì là ác ý, chỉ buộc miệng mà nói ra như vậy. Sớm hôm sau, Lý Xuân Sinh đến nhà nhạc phụ, nói là để đón vợ về. Bố mẹ Nguyệt Nga thất kinh nói, đêm qua hội còn chưa tan, nó đã đòi về, bố mẹ không yên tâm, phải gọi Trương Tam đưa nó về mà. Xuân Sinh cười đáp, bố mẹ đùa con đấy chứ, Nguyệt Nga đêm qua đâu có về nhà. Nhạc phụ định gọi Trương Tam lên hỏi, chợt nhớ ra là đã sai anh ta ra ngoài lo công việc. Bèn sợ hãi nghĩ, rõ ràng chỉ có nó mà thôi, Nguyệt Nga không về, có lẽ nào đã bị nó bức hại. Bèn vội vàng lên phủ kêu oan. Hồ Tri Phủ vốn là một người cẩn tắc, thường dân nghe báo án như thế thì lập tức bảo công sai đi bắt Trương Tam về. Nhưng Trương Tam bất kể thẩm vấn thế nào cũng dứt khoát không nhận tội giết người. Lại nói, lúc đưa Nguyệt Nga về, còn nghe rõ Lý Mẫu và Nguyệt Nga trò chuyện. Hồ Tri Phủ sai người đưa Lý Mẫu đến, Lý Mẫu không biết chuyện gì. Bèn cứ sự việc đêm qua Nguyệt Nga về nhà ra sao thuật lại một lượt. Hồ Tri Phủ tức giận nói, Lý Xuân Sinh, vợ của người rõ ràng là đã trở về nhà, nay lại vu hãm cho người ta như thế, còn không mau nhận lỗi hả? Bèn hạ lệnh dùng hình, lúc bấy giờ Lý Xuân Sinh mới chịu nhận tội. Vốn là hôm ấy, ở nhà ăn cơm xong, Lý Xuân Sinh lại sang nhà nhạc phụ. Anh ta biết nhà Nguyệt Nga có một cái lầu cách sân khấu không xa, cả nhà nhạc phụ rất có thể đang ngồi trên lầu xem hát, nhìn ra xa, quả nhiên đều đang ngồi trong đó. Nguyệt Nga vừa xem vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Lý Xuân Sinh nhìn thấy tình cảnh ấy, 10 phần tức giận, bèn lẻn qua mọi người đến dưới lầu. Trong bóng tối, không một ai chú ý đến anh ta cả. Lúc ấy, đêm hội đang lúc náo nhiệt nhất, Nguyệt Nga mãi xem, một chân buông xuống dưới lầu. Lý Xuân Sinh nhân lúc Nguyệt Nga không chú ý, khẽ khàng cởi đôi hài thêu ở chân vợ, rồi lặng lẽ trở về nhà, không nói gì với mẹ cả, lập tức lên giường đi ngủ, trong lòng nghĩ rằng, đợi đến sáng mai, khi nào vợ về sẽ sỉ nhục cho hả giận. Vương Nguyệt Nga đang xem mãi mê, bỗng nhiên cảm thấy chân hơi lạnh. Sờ tay một cái thì thấy đôi hài thêu không còn nữa. Nghi ngờ rằng có kẻ nào trêu chọc mà lấy mất, trong lòng rất lo lắng, lại sợ những người xung quanh biết được chê cười. Bèn không đợi tang hội, vội vàng xuống lầu, về phòng tìm một tấm vải quấn chân, rồi nói với bố mẹ là phải về nhà chồng ngay lập tức. Bố mẹ kinh sợ hỏi, vì sao lại phải về đêm hôm tăm tối như vậy? Nhưng Nguyệt Nga nhất định không nói, họ đành phải sai người nhà là Trương Tam đưa Nguyệt Nga về. Về đến nhà, Lý Mẫu vẫn chưa đi ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, bèn đi ra. Nhìn thấy con dâu thì kinh ngạc hỏi, Xuân Sinh nói sáng sớm mai con mới về, sao lại về đêm hôm thế này? Nguyệt Nga chỉ muốn vào phòng thay hài, bèn trả lời quấy quá rằng, con nghe nói mẹ không được khỏe, vậy nên đêm khuya vội vã trở về. Lý Mẫu thấy con dâu hiếu thuận như thế, rất là vừa ý, cười nói, con hiếu thảo quá, mẹ chỉ là bệnh già mà thôi, không phải lo lắng gì cả, đi đường chắc mệt rồi, mau đi ngủ đi. Nguyệt Nga mời Trương Tam vào nhà uống trà, nhưng Trương Tam muốn về ngay để xem hội tiếp, bèn nhanh chóng cáo từ. Đợi Lý Mẫu đi ngủ, Nguyệt Nga mới vội vàng vào trong phòng, sợ chồng mình thấy hài mình bị mất, cũng không dám thắp đèn, nhưng vẫn khiến cho Xuân Sinh tỉnh giấc. Xuân Sinh hỏi, ai đấy? Nguyệt Nga trả lời, thiếp đây, vẫn còn biết đường về cái nhà này hay sao? Nguyệt Nga biết là Xuân Sinh tức giận, không dám trả lời. Xuân Sinh lại hỏi, nhiều hồi như thế, nghe nói còn diễn đến sáng, sao lại không xem, vội vội vàng vàng, về làm gì? Nguyệt Nga càng im lặng, định bụng đợi chồng ngủ, thì sẽ đổi hài, nhưng Lý Xuân Sinh không chịu ngủ mà hỏi tiếp, tối thui thế này, sao không thắp đèn lên? Nguyệt Nga đáp, đi ngủ ngay bây giờ, có cần gì phải thắp đèn lên nữa? Xuân Sinh biết là Nguyệt Nga sợ mình phát hiện mất hài, bèn ngồi dậy thắp đèn. Nguyệt Nga chỉ muốn giấu chân đi, nhưng Lý Xuân Sinh đã nhìn thấy. Bèn vờ cười nói, nàng đưa chân đây cho ta xem mấy ngày nay có gì thay đổi không? Nguyệt Nga mặt đỏ bừng lên, cười nói, chân thiếp có gì đẹp đẽ đâu. Vừa nói, vừa co chân lại. Xuân Sinh bèn nắm lấy chân vợ hỏi, hài của nàng đâu rồi? Nguyệt Nga cúi đầu không nói, Lý Xuân Sinh nhục mạ. Hài ở chân cũng không biết vì sao mà mất, rõ ràng là mày làm những chuyện đê tiện. Tao còn có thể coi mày là vợ được nữa hay không? Để sáng mai, tao tìm ra sự thật, thì tao giết. Vừa luôn mồm chửi mắng, vừa đi ngủ. Vương Nguyệt Nga cảm thấy rất có lỗi với chồng, lại sợ thôn sớm biết chuyện, sẽ chê cười. Quay đầu, nhìn thấy Lý Xuân Sinh đã ngủ say, trong giấc mộng còn lảm nhảm. Tao giết. Càng nghĩ, càng cảm thấy không thể sống thêm được nữa, bèn treo cổ tự sát. Nửa đêm, Lý Xuân Sinh bừng tỉnh dậy, bỗng nhìn thấy Vương Nguyệt Nga treo cổ giữa nhà, vô cùng hoảng sợ. Lúc bấy giờ mới thấy hối hận, không biết ngày mai ăn nói thế nào với mọi người. Bỗng nhiên lại nghĩ, Nguyệt Nga giữa đêm tối về nhà, tất là không ai hay biết, chỉ bằng đem giấu thi thể đi, rồi vu cho nhà vợ, như vậy thì may ra có thể thoát tội. Bèn đem xác Nguyệt Nga bỏ xuống một cái giếng ở khu vườn gần đấy. Lại nói Hồ Tri Phủ áp giải Lý Xuân Sinh đến khu vườn tìm xác. Sai người xuống giếng, quả nhiên sờ thấy một thi thể, nhưng khi đưa lên thì không phải là Nguyệt Nga, mà là xác của một nam tử trọc đầu, bị đánh đập đến vỡ đầu mà chết. Người trong thôn cho biết đó là Vô Trần Hòa Thượng. Sai tìm xem trong giếng còn gì nữa không, thì phát hiện ra một đôi hài thêu, đó chính là hài mà Nguyệt Nga thường dùng. Hồ Tri Phủ bèn sai người đến nhà Lý Xuân Sinh lấy tất cả những đôi hài của Nguyệt Nga, sau đó chia nhau ra các vùng lân cận, đặt ở những chỗ vắng vẻ, hễ có người nào nhặt lấy thì dứt khoát không được kinh động mà lặng lẽ theo dõi, nhất định sẽ có cách phá án. Ngày thứ hai, quả nhiên có một chàng trai trẻ đến nhặt đôi hài, bám theo anh ta, thấy đi đến một gian nhà đất giữa cánh đồng. Người đó đi vào, hồ hởi nói, tiểu nương tử, ta đã tìm hài cho nàng đây, chúng ta có thể nhân lúc trời tối mà lên đường được rồi. Công sai bèn ập vào, giải cả hai đến huyện đường. Nguyên là Nguyệt Nga không chết, may cho nàng, dưới giếng có một mô đất cạn, nên không bị ngập nước. Sau khi bị ném xuống giếng, Nguyệt Nga dần dần tỉnh lại. Nàng thấy lạnh cả xương ót, nghĩ mình đã ở chốn hoàng tuyền rồi, ngẩng đầu trông lên mới biết mình còn sống. Nhưng vẫn không biết vì sao mình lại ở giếng này. Bèn lên tiếng kêu cứu. Lúc ấy, khoảng canh năm, Vô Trần Hòa Thượng dậy sớm, Ra vườn tưới rau, bỗng nghe thấy tiếng con gái kêu cứu dưới giếng, mới lại gần xem, hỏi ra mới biết là Vương Nguyệt Nga, vợ của Lý Xuân Sinh. Nhà cách đó không xa, bèn thả một cái dây thừng xuống để cứu. Xong giếng sâu, Nguyệt Nga lại đang quá yếu đuối, không làm cách nào mà cứu lên được. Đang lúc khó khăn thì Lưu Trụ đi qua, thấy thế cười nói, Đại sư, người làm gì vậy? Hòa thượng bèn nói rõ nguyên nhân, Lưu Trụ nói, Đại sư làm như vậy là bất nhân đấy. Đứng trên bờ cao thế này, sao có thể từ bi phổ độ được? Hãy xuống dưới giếng mà cứu cô ấy. Tôi ở trên này sẽ giúp một tay. Hòa thượng bèn bám vào dây thừng mà xuống. Buộc dây vào thắt lưng Nguyệt Nga rồi nói, mau kéo lên đi. Lưu Trụ kéo Nguyệt Nga lên, thấy y phục đơn sơ mà dung mạo thì xinh đẹp, đáng yêu, không thể không động lòng, bèn bảo, tiểu nương tử, xin hãy cởi dây thừng ra cho tôi, rồi hãy ra xa nghỉ ngơi, để tôi kéo vị hòa thượng này lên. Lưu Trụ nhìn bốn phía, thấy một khối đá to. Bèn gắng sức vâng lại, rồi nhằm xuống giếng sâu thả xuống. Đáng thương thay cho vô trần hòa thượng, cuối cùng vì cứu người mà bị chết dưới giếng. Lưu Trụ còn sợ hòa thượng chưa chết, lại lấy rất nhiều đá ném xuống đó, cho đến khi chết hẳn mới thôi. Vương Nguyệt Nga thấy vô trần hòa thượng bị giết chết như vậy, biết Lưu Trụ chẳng phải kẻ tử tế, trong lòng mười phần sợ hãi, chỉ mong tìm cách chạy trốn. Lưu Trụ bèn lôi Nguyệt Nga đi, miệng nói, chạy nhanh lên, chỗ này không thể lưu lại lâu được, chúng ta mau tìm một chỗ yên ổn đã. Chạy về phía trước, độ hai dặm thì gặp một ngôi nhà đất giữa cánh đồng, hai người bèn vào đó. Lưu Trụ nói, vô trần hòa thượng này không phải là người tốt, ban nãy vì muốn cứu nàng nên ta phải giết hắn, bây giờ ta sẽ đưa nàng về nhà, chỉ sợ quần áo ướt sũng thế này mà ngoài trời rất lạnh. Vậy ta đi ra ngoài một lát để nàng hong khô quần áo, cứ yên tâm, ta không có gì là ác ý đâu. Nói xong, bèn đi ra ngoài. Vương Nguyệt Nga nghe nói thế rất cảm động, cũng cảm thấy toàn thân lạnh cống. Đợi Lưu Trụ ra ngoài, bèn vội vàng khép cửa, cởi quần áo ra vắt nước. Đang lúc không đề phòng thì Lưu Trụ phá cửa, nhảy sổ vào, ôm chầm lấy nàng. Nguyệt Nga yếu sức, không thể chống cự, bị hắn làm nhục. Sau đó, hắn nói với Nguyệt Nga, nàng còn muốn về nhà hay không? Nguyệt Nga đáp, đương nhiên là muốn. Lưu Trụ vội xua tay nói, không được, không được. Vô trần hòa thượng vì nàng mà chết, nếu như quan phủ thẩm vấn, tất nghi nàng là đồng mưu, không thể chối cãi được. Lại nữa, nếu như ta đưa nàng về, chồng nàng tất càng thêm nghi ngờ, không biết là nàng có thể có ba mạng sống hay không. Vương Nguyệt Nga sợ hãi nói, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Lưu Trụ nói, lão gia ta ở huyện Tân Lạc cũng đang tính sớm mai sẽ trở về. Ta chưa có vợ, nếu nàng nguyện cùng ta thành thân, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Vương Nguyệt Nga nghĩ, giờ đây đã chẳng còn chỗ nào để có thể trở về nữa. Chi bằng hãy nghe theo lời của Lưu Trụ. Bèn nói, hài của tôi mất rồi, hãy giúp tôi tìm một đôi hài, sau đó mới có thể đi được. Lưu Trụ đi ra, lúc hoàng hôn, mang về một ít lương thực và nước uống. Nguyệt Nga hỏi hắn có tìm được hài không? Hắn nói, không tìm được. Nguyệt Nga nói, không có hài, đi lại rất khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trụ lại ra ngoài, nghe động tĩnh. Nguyệt Nga lại căn dặn, nhất định phải tìm được một đôi hài. Lưu Trụ miệng đồng ý, xong bụng nghĩ, kiếm đâu ra bây giờ? Đến trưa, đang một mình trên con đường vắng, bỗng nhiên phát hiện thấy một đôi hài, vô cùng mừng rỡ, vội nhặt lấy mang về, bảo Nguyệt Nga đi thử xem. Nguyệt Nga kinh ngạc nói, đây chính là đôi hài, thường ngày vẫn đi, tìm thấy nó ở đâu vậy? Đúng lúc đó, hai tên công sai phá cửa xông vào, bắt giữ cả hai người. Sau khi thẩm án minh bạch, Hồ Tri Phủ phán quyết, Lưu Trụ giết người, mạng phải đền mạng. Lý Xuân Sinh mang tội vu hãm, xử lưu đày, đồng thời xóa bỏ hôn nhân với Nguyệt Nga. Vụ án sau đó lan truyền ra, Hồ Tri Phủ trở nên nổi danh, ngày càng được trọng dụng. Huyện lệnh Tuệ Nhãn phá án. Vào triều Thanh, có một thư sinh tên là Lý Lăng Vân, học hành rất thông tuệ, 18 tuổi đã đỗ tiến sĩ, được bổ chức huyện lệnh. cha anh ta, Lý Phu Tử, là một bậc đại nho, học vấn uyên bá, sợ con trai còn trẻ quá, sẽ có nhiều khó khăn, nên đã cùng con lên đường nhậm chức. Phàm bất cứ việc gì cũng đều do Lý Phu Tử lo liệu. Lý Lăng Vân chỉ thăng đường tra hỏi và phúc đáp công văn, đồng thời anh ta cũng cùng cha học hỏi, chỉ một năm sau đã có thể đảm trách công việc một cách độc lập. Không những thế mà còn rất xuất sắc. Danh tiếng lan truyền, quan viên trong tỉnh từ trên xuống dưới đều phải nhìn vị huyện lệnh trẻ này bằng một con mắt khác. Mùa thu năm đó, Lý huyện lệnh đi công cán ra ngoại thành. Trên đường nhìn thấy một đám tang lớn, người đưa tang có đến vài trăm, nhạc ai oán thấu trời, tiếng khóc bi thương dậy đất. Anh ta bèn cùng bọn tùy tùng dừng lại, lánh vào một bên đường, đồng thời quan sát động tĩnh. Chỉ thấy đằng sau linh cữu một cái kiệu nhỏ, trong kiệu có một thiếu phụ đang than khóc thảm thiết. Bỗng nhiên, một trận gió to thốc tới, làm rèm kiệu cuốn tung. Bên dưới tang phục lộ ra một chiếc quần hồng. Hồng trắng đối tỷ, mười phần rõ nét. Lý huyện lệnh thất kinh, vội bảo đám công sai hỏi xem đấy là đám tang của ai và người thiếu phụ ngồi trong kiệu đang khóc lóc kia là người như thế nào. Đám công sai trở về đáp, đó là đám tang Vương Giám Sinh vừa mới qua đời, trong nhà không có ai thân thuộc, người trong kiệu là vợ ông ta. Huyện lệnh vốn dĩ đã nghi ngờ, bèn cho công sai giữ đám tang lại, hạ lệnh gửi linh cữu vào một ngôi chùa gần đấy, đợi thẩm tra. Lý Lăng Vân trở lại huyện phủ, bèn đem việc xảy ra kể lại cho cha nghe. Lý Phu Tử nghe xong, liền đóng giả là một thầy bói, bí mật rời khỏi huyện đường. Lúc ra đi, lại dặn dò thêm. Án này có liên quan đến những chỗ kín đáo của đàn bà. Tuyệt nhiên, không thể dựa vào những tiểu sử là chuyện ăn mặc trang điểm mà chuốc lấy tiếng xấu vào thân. Lý huyện lệnh bấy giờ mới hiểu rõ lợi hại, cung kính nghe lời giáo huấn của phụ thân. Ngày hôm sau, huyện lệnh Lý Lăng Vân cáo bệnh, cho đình chỉ mọi công vụ. Lý Phu Tử giả làm thầy bói, lang thang các thôn xóm, nhưng mấy ngày rồi cũng không tìm ra chút dấu vết, cũng không thấy một ai vì người chết kêu oan, trong lòng lấy làm lo lắng bất an. Một hôm, trời tối, gặp một gian nhà nhỏ bên cánh đồng, bèn vào nghỉ ngơi. Không lâu sau, bỗng nhiên có người đứng ở cửa hỏi lớn, ai trong nhà không? Lý Phu Tử vội vàng thi lễ, nói mình là khách phương xa, đoán số kiếm sống, nay trời tối, không thể đi được nữa, nên vào đây tá túc. Người kia chính là người nhà Vương Giám Sinh, tên là Vương Quý. Thấy nói như vậy thì đồng ý cho Lý Phu Tử trú tạm. Nhà quá nhỏ lại khó ngủ, hai người bèn nói chuyện trên trời dưới đất cho qua đêm dài. Lý Phu Tử vờ hỏi, năm nay mạ tốt, nếu như có một quan phụ mẫu tốt thì cuộc sống của trăm họ chẳng còn phải lo lắng gì nữa. Vương Quý bèn nói, tiên sinh nói như vậy cũng không sai, nhưng mấy năm gần đây bị cái họa tham quan nhũng lại, quan huyện hiện nay tuy còn trẻ song lại thể lòng trăm họ. Vậy mà hôm qua tôi vào huyện thành, nghe nói ông ta vì ngăn cản tang lễ của nhà chúng tôi đã bị bọn hương thân phản đối, sợ khó giữ nội chức, không biết người kế nhiệm của ông ta có được như ông ta hay không. Lý Phu Tử nghe xong mừng lắm, bèn cố ý hỏi cho rõ chuyện. Vương Quý nói, thực ra cũng không có gì, nói gì cũng chẳng sợ can hệ đến ai. Đông gia nhà chúng tôi vốn rất là tráng kiện, nghe nói bỗng nhiên qua đời, tôi đã nghi là có kẻ hãm hại. Lúc làm tang lễ, tôi ngầm hỏi bọn người nhà. Chúng đều nói không biết vì sao mà chết. Mấy hôm trước, tâm phúc của phu nhân là Tiểu Ngọc uống rượu ở chỗ tôi, trong lúc say sưa đã vô ý nói ra mọi chuyện. Vốn là phu nhân có tư tình với người bà con xa là Tiền Lục, mà vợ của Tiền Lục lại vừa mất. Phu nhân vì thế mới giết đông gia nhà chúng tôi, mong được cùng Tiền Lục thành hỷ sự. Không ngờ, huyện quan tin tường bắt dừng tang lễ để tra xét. Nhưng thân tộc của đông gia chỉ nghĩ đến chuyện chia gia sản, sợ không đạt được mục đích nên vô cùng sốt ruột. Ông bảo liệu vị huyện quan này còn tại chức được lâu không? Lý Phu Tử nghe nói rất vui mừng, song lại tỏ vẻ tiếc nuối. Huyện quan hành động như thế, Nếu tìm ra hung thủ thì thật là phúc cho trăm họ. Nhược bằng tìm không ra thì không thể tránh khỏi mang họa. Vương Quý thở dài. Thực ra cũng chả khó. Cứ như tôi nghĩ thì huyện quan đại nhân chỉ cần mở quan tài tra xét, tất là sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết. Phu tử vội nói. Có chuyện đó sao? Vương Quý khẽ nói vào tai ông ta mấy câu. Cả hai nhất tề vỗ tay cả cười. Trời sáng, Lý phu tử bèn cáo biệt Vương Quý. Vương Quý năm lần bảy lượt dặn dò, ông dứt khoát không được nói chuyện này cho ai biết đâu đó. Phu tử gật đầu hứa, rồi vội vã trở về huyện đường. Lại nói Lý Lăng Vân từ lúc phụ thân ra đi, phần do thương cha chẳng quản gió sương, phần lại lo còn rất nhiều công việc phải làm, lòng lúc nào cũng như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên. Lý phu tử thấy thế, không nhịn được cười, nói, này con muốn làm đại quan, lại muốn làm một vị quan tốt, cớ sao vì một án nhỏ này mà quá đổi hao tổn tinh thần như vậy? Liền đó đem tình hình điều tra được nói với anh ta, đồng thời chỉ dẫn những việc tiếp theo phải làm như thế nào. Ngày hôm sau, Lý Lăng Vân truyền lệnh thăng đường, xử lý những vụ án còn tồn động mấy ngày trước, mãi đến trưa mới kết thúc. Ăn trưa xong, bèn lên đường tới chùa. Trên đường đi, Lý Lăng Vân dặn dò bọn công sai. Ta bảo kiểm tra chỗ nào, cứ chỗ đó mà kiểm tra, nhất nhất không được có gì sai sót. Đi đến nơi, thân tộc của Vương Giám Sinh đã đợi từ lâu. Thấy huyện lệnh đến, ai nấy đều có vẻ oán ghét, không khí rất căng thẳng. Lý huyện lệnh cười mỉm nói, ta đến rửa oan cho Vương Giám Sinh, các ngươi sao chẳng hoan nghênh? Chẳng hay, có phải vì không thể phân chia tài sản của vương gia không? Một lời trúng đích, ai nấy đều tái mặt. Lý huyện lệnh sau khi an tọa mới ra lệnh kiểm tra thi thể. Bấy giờ đã qua mấy ngày, thi thể đã bốc mùi khó chịu. Thân tộc nhà vương gia nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi thương tâm rơi lệ. Lòng oán hận đối với huyện lệnh không sao tả xiết. Lý huyện lệnh vẫn hạ lệnh tiếp tục tiến hành, kiểm tra đến phía dưới thi thể. Lý huyện lệnh bỗng nhiên nói, hãy kiểm tra thật tỉ mỉ. Quả nhiên, tìm thấy một cây kim thép, huyết tích vẫn còn rành rành. Thân hữu của vương gia vô cùng sợ hãi, dập đầu lạy tạ. Lý huyện lệnh cười nói, chư vị hà tất, phải tiền ngông hậu kính như vậy. Đã phát hiện ra cây kim này, tất cũng tìm được hung thủ. Lập tức đứng dậy nói lớn, Tiền Lục có ở đây không? Mọi người đáp, sáng nay có thấy anh ta đến. Quay nhìn thì thấy Tiền Lục mặt xám như tro nguội. Bấy giờ mọi người mới hiểu rõ sự tình. Lý huyện lệnh sai bắt Tiền Lục về huyện đường. Lại sai đòi Tiểu Ngọc và Vương Giám Sinh phu nhân, sau đó thăng đường xử án. Trước tiên quát hỏi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc kia, mi cùng người mưu sát gia chủ ra sao? Mau mau nói ra. Tiểu Ngọc vội đáp, bẩm quan lớn, con bạo bệnh mà chết, thực không liên quan gì đến con ạ. Huyện lệnh tức giận nói, tên nô tài kia, không dùng đại hình, ngươi còn không biết thế nào là vương pháp. Bèn hạ lệnh mang gậy ra, Tiểu Ngọc dập đầu như tế sao, nói, quan lớn xin chớ dùng hình, con xin khai. Thì ra, Tiểu Ngọc là người nhà của Tiền Lục. Khi gả Tiền Thị cho Vương Giám Sinh, Tiền Lục cũng cho hắn theo về vương gia để dễ bề lui tới. Vì vậy, hắn trở thành đồng mưu của Tiền Thị. Vương Giám Sinh không hề hay biết, vẫn giao hảo cùng Tiền Lục. Một hôm, Vương Giám Sinh uống rượu ở nhà Tiền Lục trở về say mềm, được Tiểu Ngọc đỡ vào nhà nghỉ ngơi. Tiền Thị bèn bảo Tiểu Ngọc dùng đai lưng trói Vương Giám Sinh lại, tự mình cởi y phục của ông ta, rồi dùng kim đâm vào bộ hạ. Vương Giám Sinh choàng tỉnh, muốn chống lại, song không tài nào làm gì được, chết một cách vô cùng đau đớn. Hai người cởi trói, đặt Vương Giám Sinh lên giường bệnh, mặc quần áo lại như cũ, rồi bắt đầu kêu khóc, nói là ông ta bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Thân hữu vương gia tuy rất hoài nghi, song không tìm ra chứng cứ. Tiền Thị lại nói với mọi người, chồng thị trước khi chết muốn thị chia gia tài cho tất cả thân hữu để tích âm đức. Như vậy thì hỏi còn ai muốn thắc mắc nghi ngờ gì nữa. Tiền Thị thấy Tiểu Ngọc đã cung khai, cũng dập đầu nhận tội. Huyện lệnh cười lớn, Dâm phụ, mì có biết vì sao ta phát hiện ra tội ác của mì không? Bèn lệnh cho bọn công sai lột bỏ tang phục để lộ ra chiếc quần hồng của thị. Tất cả những người chứng kiến trên công đường, không ai không phẫn nộ, sỉ vả. Tri phủ nhận được lời khai và tang vật của vụ án vô cùng vui vẻ, định rằng sẽ tâu lên triều đình thăng chức cho Lăng Vân. Lý huyện lệnh nghe được chuyện ấy than rằng, ta mới là một chức quan nhỏ mọn mà đến nỗi phụ thân phải hao tâm tổn lực, ta cũng không giữ tròn hiếu đạo, bèn từ quan cùng cha trở lại cố hương. Oan hồn trong hoa viên. Vào triều nhà Minh ở Triết Giang, Ninh Ba Phủ, Định Hải huyện, có hai người đồng hương là Thiêm Sự Cao Phong và Thị Lan Phục Chấn cùng làm quan ở một nơi, nhưng thế mà tình thâm giao rất nồng hậu. Một năm, vợ của hai người cùng mang thai, bèn thề ước với nhau, nếu như sinh hai trai thì kết làm huynh đệ, sinh hai gái thì kết làm tỷ muội, còn nếu là một trai một gái thì kết thông gia. Sau đó, vợ hai người sinh nở vuông tròn, Phục Chấn được một nam tử, đặt tên là Phục Mạo Kỳ. Cao Phong được một nữ nhi, đặt tên là Cao Quý Ngọc. Phục Chấn bèn lập tức mời người mai mối đến Cao gia xin đính hôn, lấy một đôi thoa vàng làm sính lễ. Cao Phong thấy Phục gia đến cầu thân, một lời đã nói được như nguyện. Cũng ưng thuận, dùng một đôi trâm ngọc đáp lễ. Thời gian thấm thoát đã đến lúc Mạo Kỳ khôn lớn nên người. Gặp lúc cha mẹ qua đời mà Phục Chấn sinh thời làm quan Thanh Liêm, thành ra trong nhà không còn gì là tài sản đáng giá. Mọi phi tổn tan ma đều do Cao Phong trợ giúp. Cao Phong cũng thân hành đưa linh cữu bạn về cố hương tạ táng. Song Phục gia ngày càng quẫn bách. Cao Phong lúc ấy cũng đã hưu quan về nhà. So với Phục gia, Cao gia thực là tài phú cự vạn, giàu có nhất vùng. Mạo Kỳ năm ấy 16 tuổi. Huyện thí, phủ thí đều trúng cả, mới nhờ người sang Cao gia cầu hôn. Cao Phong thấy Mạo Kỳ tuy rằng biết thi thư, song gia cảnh thanh bần, đã sớm có ý thoái thác, nay thấy Mạo Kỳ đến cầu hôn, bèn cố tình thách cưới, nói rằng: "Ngươi là một thị lang công tử, mà con gái ta cũng là một thiên kim tiểu thư. Hãy về chuẩn bị đủ 6 lễ tới đây, sau đó mới có thể nói chuyện hôn nhân được. Còn nếu không thể kiếm đủ sính lễ, chi bằng hãy sớm thoái hôn đi. Ta sẽ đưa lại một số bạc, rồi hãy đi tìm đám khác. Chẳng phải tốt hơn ư?" Mạo Kỳ nghe xong vô cùng tức giận, nhưng biết lấy đâu ra sính lễ, đành thôi không nhắc chuyện hôn nhân nữa. Qua 3 năm, Mạo Kỳ vẫn không đủ tiền chuẩn bị lễ vật, trong lòng lấy làm sốt ruột lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cao Quý Ngọc cũng là một cô gái sớm tri thư đạt lễ, vì ngưỡng mộ tài học của Mạo Kỳ mà đã có lòng muốn theo về với chàng. Bây giờ thấy cha làm khó dễ Mạo Kỳ thì cố khuyên cha đừng phụ nghĩa bội tín mà thoái hôn như vậy. Song Cao Phong nói: "Mày muốn theo nó cũng được, nhưng nó phải kiếm đủ 100 lượng sính lễ đến đây, nhược bằng không thì đừng bao giờ nói đến chuyện hôn nhân nữa." Quý Ngọc nghe xong, bèn lén lấy một số vàng bạc trong nhà, lại thêm vào đó những đồ trang sức của mình, ước chừng được khoảng 100 lượng. Sau đó gọi đứa ao hàng thân thiết, nhất là Thu Hương, đến dặn dò cặn kẽ. 2 hôm sau, người nhà Cao gia không thấy Thu Hương đâu cả, mới hoang mang tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng mới phát hiện ra Thu Hương đã bị người ta đánh chết sau hoa viên rồi. Ai nấy đều lo lắng băn khoăn, không hiểu kẻ nào là hung thủ. Quý Ngọc bây giờ mới biết đứa A Hoàng thân cận nhất đã bị giết, vừa buồn vừa hận, bèn nói với cha mẹ mình là con sai Thu Hương mang vàng bạc và mấy đồ trang sức đến nhà cho Mạo Kỳ, bảo anh ta dùng để chuẩn bị sính lễ. Ai ngờ kẻ đó lòng lang dạ sói, cuối cùng đã giết chết Thu Hương, nhất định là không còn muốn thành hôn với con nữa. Cao Phong nghe xong hầm hầm tức giận, lập tức sai gia nhân đến phủ Ninh Ba làm cáo trạng. Tri phủ sau khi tiếp án, lập tức cho đòi nguyên cáo. Bị cáo đến phủ đường thẩm vấn. Cao Phong nói: "Có con gái tôi làm chứng là Thu Hương lấy trộm 100 lượng vàng đưa cho anh ta. Nếu như không phải anh ta giết chết Thu Hương, tôi đâu có nhẫn tâm đưa con gái mình ra đây làm chứng. Huống chi anh ta chưa phải là con rể của tôi, song cũng không phải là kẻ thù. Nếu muốn thoái hôn, lẽ nào không có cách gì khác lại phải tự tay đi giết người rồi vu oan giá họa cho anh ta? Phục Mậu Kỳ thấy Cao Phong một mực vu cho mình là hung thủ giết người, bèn thưa rằng: trước đó một ngày, ông Sai Thu Hương đến lừa gạt tôi, nói tiểu thư quả là hữu ý, vậy nên đã thu xếp được khoảng 100 lượng, bảo tôi đến đêm vào hoa viên mà lấy. Tôi ngu muội tin theo, đến khi vào trong hoa viên mới hay Thu Hương đã chết, vàng bạc cũng không thấy đâu cả. Nghĩ rằng tức là Thu Hương mắc tội gì đó, bị ông đánh chết, sau đó mới nghĩ cách giá họa cho tôi. Còn như tôi lấy được vàng bạc nhà ông, thì cứ như người ta thường tình, hà cớ gì phải giết người ta cho mang tội. Tri phủ nghe hai bên lời qua tiếng lại, thấy đều có lý cả, càng thêm nghi hoặc, bèn nói với Cao Quý Ngọc rằng: người là người làm chứng, mà một bên là phụ thân, một bên là vị hôn phu. Nếu cứ sự thật mà tâu trình, ắt hẳn đằng nào cũng sẽ khiến người khổ lụy. Quý Ngọc bèn nói: cha tiện thiếp và Phục Thị Lan vốn là đồng liêu, trước đây có hẹn ước, sau đó nhận một đôi thoa vàng của Thị Lan làm sính lễ, cha tiện thiếp cũng tặng một đôi trăm ngọc. Nhưng nay Phục gia bần khốn, cha tiện thiếp muốn thoái hôn, song tiện thiếp có ngăn cản, lại chuẩn bị vàng bạc tư trang ước chừng hơn 100 lượng. Vậy nhờ Thu Hương đến hẹn với Phục Mạo Kỳ, bảo anh ta đem đến vào sau hoa viên mà lấy, song không hiểu vì sao anh ta lại giết chết Thu Hương, vàng bạc cũng bị anh ta lấy mang đi mất. Tri phủ lập tức phán quyết cho Cao Quý Ngọc cải giá, xử Phục Mạo Kỳ tử hình, đem giam vào ngục chờ sau khi chung thẩm sẽ thi hành. 3 năm sau, Hồ Tri huyện, huyện Định Hải đang trên đường công lý, bỗng có nha dịch báo rằng có người đến bái kiến. Hồ Tri huyện nhìn xem, thấy người đó ăn mặc xuên xoang, lời lẽ nói ra chỉ một mực dò hỏi tình hình trong phủ. Hồ Tri huyện cho là một kẻ hối lộ, bèn sai bắt vào trong ngục. Người đó vào ngục rồi mới ngầm nói với đám tù nhân rằng mình là một kẻ viết đơn thuê, ai có gì oan uổng cũng có thể viết đơn giúp cho, tin rằng sẽ được minh xét. Phục Mạo Kỳ bèn nói rõ oan tình, người đó nhất nhất đều ghi nhớ, sau đó lấy trong tay áo ra một cái ấn vuông giao cho ngục tốt. Ngục tốt nhìn thấy đại kinh, vội vàng nói với Hồ Tri huyện. Hồ Tri huyện cũng run rẩy cả chân tay, bởi vì người đó chính là Tân Thượng Nhậm Chiết Giang Tuần Vũ Lâm Kiến Tố. Liền vào trong ngục đón Lâm đại nhân ra. Lâm Kiến Tố sau khi an tọa, bèn lệnh đem văn tự của vụ án Phục Mậu Kỳ ra xem lại kỹ càng, sau đó truyền gọi Quý Ngọc. Quý Ngọc vẫn khai nhận như cũ, một mực nghi cho Phục Mậu Kỳ giết Thu Hương. Lâm Kiến Tố lại hỏi Phục Mậu Kỳ rằng: người hôm đó định đến Cao gia có nói cho ai biết không? Phục Mậu Kỳ nói: chỉ có người bạn thân nhất của tôi là Lý Thiện Phụ biết mà thôi. Hôm đó ở nhà anh ta uống rượu, tỉnh dậy vẫn còn thấy anh ta bên cạnh. Lâm Kiến Tố nghe xong nói: án này đã rõ, bất tất phải hỏi thêm nữa. Kỳ khảo thí năm đó, Lâm Kiến Tố cố ý lấy Thiện Phụ vào hàng đệ nhất. Lý Thiện Phụ cảm cái ơn ấy, cho nên đối với Lâm đại nhân nhất nhất tuân theo. Được nửa năm, một hôm Lâm Kiến Tố nói với Lý Thiện Phụ rằng: mùa đông năm nay ta chuẩn bị gả chồng cho con gái. Hiềm nổi, thần tuy làm tuần vũ, nhưng trong nhà chẳng có chút trang sức nào đáng giá. Người ở bên ngoài cũng lưu ý một chút, nếu có những thứ như thế, thì mua về giúp cho ta. Lại dặn dò phải bí mật, không được tiết lộ cho ai biết. Lý Thiện Phụ không nghi ngờ gì cả. Vài hôm sau, mang đến thoa vàng 2 đôi, thoa ngọc 1 đôi, hộp vàng 1 đôi, hộp bạc 1 đôi, cùng với một số đồ trang sức quý hiếm khác. Lâm Kiến Tố thấy thế mừng lắm, sai bày ra trước công đường rồi truyền gọi hai bên Cao Phục đến. Cao Quý Ngọc vừa nhìn đã nhận ra là đồ trang sức của mình, bèn nói chính là những thứ đưa cho Phục Mạo Kỳ ngày trước. Lâm Kiến Tố thấy tang vật đã rõ ràng, bèn cho gọi Lý Thiện Phụ đến công đường, cùng Cao Tiểu Thư đối chất. Lý Thiện Phụ thấy Cao Quý Ngọc nói đó là trang sức của mình thì phách lạc hồn siêu, bèn nói liều rằng mình mua được của khách qua đường. Phục Mậu Kỳ bấy giờ mới hiểu ra, mắng cho Lý Thiện Phụ một trận. Lý tự biết tội lớn khó thoát, đành cúi đầu nhận tội. Nguyên là hôm ấy, Mạo Kỳ đang ở nhà đọc sách thì Thu Hương đến, cẩn mật nói với anh ta: "Tiểu thư sai tôi đến bái kiến công tử, lão tướng công nhà chúng tôi khinh công tử bần bách, đã muốn thoái hôn, song tiểu thư tôi là người trọng nghĩa khinh tài. Ngày hôm qua, cha con vừa tranh cãi vô cùng gay gắt. Lão tướng công có nói, chỉ cần công tử chuẩn bị 100 lượng sính lễ, lập tức sẽ cho thành hôn với tiểu thư. Vậy nên tiểu thư đã gom góp tư trang, ước chừng hơn 100 lượng, hẹn công tử đêm mai đến sau hoa viên nhận lấy. Công tử nhớ không được sai hẹn." Mạo Kỳ nghe xong, mừng vui khôn tả, hôm sau vẫn còn hoan hỷ không thôi. Bèn đến nhà Lý Thiện Phụ, rủ anh ta uống rượu. Lý Thiện Phụ rất đổi ngạc nhiên, bởi Mạo Kỳ vốn vì chuyện hôn nhân mà lâu nay u uất không vui, giờ cớ sao lại vui cười hoan hỷ như vậy, chẳng phải là đã có chuyện tốt lành hay sao? Bèn lấy rượu ra cùng uống. Mạo Kỳ uống được vài chén thì chẳng cần Thiện Phụ phải căn vặn, lập tức đem chuyện tối qua kể cho anh ta nghe. Thiện Phụ cũng là một thư sinh bần hàn, lại là người bạn thân nhất của Mạo Kỳ, song không phải là một kẻ thiện lương trung hậu. Nghe nói Mạo Kỳ sắp có được 100 lượng vàng, bèn nghĩ ra một kế, vừa nói: "Thế thì thật là may mắn, hôm nay phải thật vui mới được." Nói xong, liền rót rượu cho Mạo Kỳ, ép uống, cho đến khi đầu thì nặng, mà chân thì nhẹ. Thần trí đờ đẫn mới thôi, lại thấy trời đã sẩm tối, bèn bỏ thêm một ít thuốc mê vào trong rượu. Đợi phục Mạo Kỳ lăn ra ngủ như chết, bèn nhằm hướng nhà họ Cao đi tới. Lý Thiện Phụ đi đến sau hoa viên, thấy cổng hé mở, liền lách mình đi vào. Vào đến bên trong, quả nhiên thấy một a hoàng đứng đợi. Trong tay cầm một cái túi gấm, Lý Thiện Phụ cũng không nhiều lời, đi đến trước mặt a hoàng nói: "Đưa vàng đây cho tôi." Thu Hương đang định đưa cho anh ta, bỗng nhiên phát hiện ra người đó không phải là Phục Mạo Kỳ, bèn thất kinh nói: "Ngươi không phải là Phục công tử, ngươi là ai?" Lý Thiện Phụ nói: "Chính là ta đây, ta là Phục công tử, chẳng phải ngươi hẹn ta đến đây sao?" Thu Hương tưởng mình hoa mắt, nhìn lầm chăng? Bèn không dám khinh suất, vội quay vào phòng tiểu thư, nói kẻ đến đây không giống Phục công tử. Quý Ngọc nói: "Chuyện này chỉ có anh ta mới biết mà thôi, làm sao có thể là người khác được? Ngươi nhận người không rõ đó thôi, hãy mau đưa túi gấm cho anh ta đi." Thu Hương lại quay trở ra, do dự một lúc, nhận thấy rõ ràng không phải là Phục Mạo Kỳ, bèn nói: "Ngươi quả nhiên không phải là Phục công tử, ngươi là đạo tặc." Bây giờ, Lý Thiện Phụ đã thủ sẵn trong tay một hòn đá, thấy mưu của mình đã bị phát giác, bèn lao đến, đập mạnh vào đầu Thu Hương, giết chết cô ta, sau đó đoạt lấy túi gấm, rồi vội vã rời khỏi hoa viên. Vậy là vụ án Phục Mạo Kỳ sau hơn 3 năm mới được làm sáng tỏ. Oan hồn của Thu Hương nhờ thế mà cũng được an ủi phần nào.